cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Kính sợ Đức Giê-hô-va. Người dạy là John Bevere.
It is such a delight to be able to share the word of God with you today.
Đó là một sự vui mừng lớn cho bản thân của tôi chia sẻ lời Chúa cho quý vị trong ngày hôm nay.
The Bible says the earth shall be filled with the knowledge of his glory as the waters cover the sea.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng khắp đất sẽ đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài như nước tràn biển vậy.
So we're taping right here near my home in Denver, Colorado.
Bài học này đang quay tại Denver, Colorado, gần nhà của chúng tôi.
Where our world headquarters is located.
Và trung tâm trụ sở chính của chúng tôi.
We also have offices in Australia and England.
Và chúng tôi cũng có văn phòng ở tại Úc và tại Anh.
And we've written books and we're in the millions now in 23 different languages.
Chúng tôi cũng viết những cuốn sách và có hơn 23 ngôn ngữ và có hàng triệu phiên bản.
Why are we doing this? Because God has put it in our heart to strengthen the body of Christ.
Tại sao chúng tôi làm điều đó? Vì Đức Chúa Trời đặt để vào lòng chúng tôi một điều muốn ước ao làm mạnh mẽ hội thánh của Ngài.
And today I'm going to be preaching to you about the fear of the Lord.
Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về đề tài kính sợ Đức Giê-hô-va.
Let me say this right off the bat. The Bible shows very clearly that the fear of the Lord is the beginning or starting place of having intimacy with God.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị điều đầu tiên rất rõ ràng ở đây. Từ bắt đầu đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
Now in 2 Corinthians, the 6th chapter,
trong Cô Tô Nhì, đoạn 6,
in the 14th verse, Paul makes a very powerful statement, do not be unequally yoked together with unbelievers.
Câu 14, sứ đồ Phaolô bày tỏ rất rõ ràng, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.
He goes on to say what fellowship is light with darkness.
Và ông ta tiếp tục đề cập tới sự sáng với sự tối tăm có thông đồng với nhau được chăng?
And he comes down and he says this in verse 16.
Chúng ta đến câu số 16.
And what agreement is the temple of God with idols?
Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng thà thần được chăng?
For you are the temple of the living God as God has said.
Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán rằng.
Number one, I will dwell in them.
Điểm thứ nhất, ta sẽ ở.
And walk among them.
Và đi lại giữa họ.
I will be their God.
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.
And they shall be my people.
Họ làm dân ta.
Now, most people that read this do not really understand what God is saying here.
Hầu hết những người đọc phân đoạn ở đây thật sự không hiểu điều Đức Chúa Trời bày tỏ ở đây.
They think about the Holy Spirit dwelling in them and walking among them.
Họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh của Chúa đang sống trong họ và bước đi với họ.
But to really understand what God is saying here.
Nhưng để thật sự hiểu điều Đức Chúa Trời bày tỏ ở đây.
You have to realize this is not an originating thought, but something God says over and over and over all through the Bible.
Quý vị biết rằng đây không phải là một ý tưởng chỉ mới đến mà thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời cứ lặp đi lặp lại điều này xuyên suốt cả Kinh Thánh.
He's not just talking about dwelling in our hearts by faith, but walking among us and in us in His glory.
Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ việc cư ngụ trong lòng của chúng ta bởi đức tin, nhưng còn bước đi ở dưới vòng chúng ta và trong sự vinh hiển của Ngài.
To really understand this, let's go over to the book of Exodus where it all really began, where he really starts communicating about this, and keep your markers there in 2 Corinthians.
Để hiểu được điều này, chúng ta phải quay trở lại với sách Xuất Ê-vơ Ký là nơi Đức Chúa Trời bắt đầu cái mối tương giao này và vẫn không quên ở sách Côn Tô Nhì.
Now in the book of Exodus, we find Abraham's descendants in captivity.
Và trong sách Xuất Ê-vơ Ký chúng ta nhìn biết rất dòng dõi của Abraham đang ở trong nô lệ.
They're in Egypt and God raises a deliverer named Moses to deliver them out of Egyptian bondage.
Ở tại xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời đã dấy Môi-se để giải cứu họ ra khỏi xiềng xích của Ai Cập.
Israel coming out of Egypt in the Old Testament is a type and a shadow today of us being born again or coming out of the world.
Dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập trong thời Cựu Ước giống như là hình bóng của chúng ta ngày hôm nay được tái sanh, được ra khỏi thế gian.
Moses is a type of Christ and Israel coming out of Egypt is a type of us coming out of the world into freedom.
Môi-se là hình bóng của Đấng Christ, còn Israel ra khỏi xứ Ai Cập như là hình bóng của chúng ta ra khỏi thế gian để được sự tự do.
Now, what I want to ask you right now is, where was Moses bringing them when he brought them out of Egypt? Where was his destination?
Và tôi muốn đặt câu hỏi quý vị là, Moses khi đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ông ta muốn đưa họ đi đến đâu?
Now, if you're like most of the people that I've preached to all over the world, most of you are saying right now their destination was the Promised Land.
Hãy nói cái nơi đến đó là đất hứa.
However, you're wrong.
Quý vị có thể sai.
What did Moses say repeatedly to Pharaoh?
Điều gì Moses lặp lại với Pharaoh?
Thus saith the Lord, let my people go that they might worship me in the wilderness.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời có phán rằng hãy dân ta đi, đặng nó giữ mục lễ cho ta tại đồng vắng.
Why would Moses want to bring them out of Egypt into the promised land before he first brings them to the promiser?
Tại sao Moses khi đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập để tới đất hứa, trước khi tới đất hứa thì đưa họ vào trong đồng vắng?
If he brings them out of Egypt straight into the promised land before the promiser, they'll make the promised land into a place of idolatry.
Nếu Moses đem họ ra khỏi xứ Ai Cập trực tiếp vào trong đất hứa trước khi qua đồng vắng thì họ sẽ làm cho đất hứa trở nên một nơi đầy dãy thờ thần tượng.
And that's what many preachers have done. They've preached more of what Jesus has done for us rather than who he is.
Đó là nhiều người giảng đạo đã giảng về những điều Chúa Jesus làm cho chúng ta nhiều hơn những về chính mình Ngài.
And that has created disciples that have sought God more for what he can do for them, not because of who he is. And that's like a woman marrying a man because he's got a lot of money.
Điều đó đã tạo nên một những môn đề tìm kiếm Đức Chúa Trời về những điều mà Ngài có thể làm cho họ hơn là chính mình họ, giống như một người nữ lập gia đình với một người nam bởi vì cớ người đó có nhiều tiền.
She's not marrying him because of who he is, but what he can do for me.
Người nữ đã lập gia đình với người nam không phải vì cớ chính người nam, bằng là những điều người nam làm cho người nữ.
Now I find an amazing thing.
Tôi tìm thấy một số điều lạ lùng ở đây.
I look at the children of Israel.
Tôi nhìn nơi dân Israel.
They were abused by Egypt.
Họ bị lạm dụng bởi Ai Cập.
They had stripes on their back from the whips.
Họ bị đánh đập nơi lưng và sườn của họ.
They lived in the worst houses.
Họ sống ở những căn nhà tồi tàn.
They ate the worst.
Ăn những thức ăn tồi tệ.
They wore the worst.
Họ mặc tất tồi tệ.
And they had to work their whole life building an inheritance for other people.
Họ phải làm cả cuộc đời của họ để xây dựng nơi ở cho những người khác.
Yet when they come out of Egypt,
nhưng khi họ ra khỏi xứ Ai Cập,
they are constantly saying it, wouldn't it have been better if we stayed there, or let's raise up a leader and go back.
Họ thường xuyên nói rằng tốt hơn cho chúng ta là ở tại đó, hoặc là hãy dấy lên một người lãnh đạo lên để đưa chúng ta quay trở về.
I look at Moses.
Tôi nhìn xem Moses.
He's raised by Pharaoh as his grandson.
Moses được nuôi dưỡng lên bởi Pharaoh như là cháu của ông.
He lives in the most beautiful house.
Ông sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ nhất.
He has everything a man could want.
Ông ta có mọi điều mà người có thể ước ao.
Eats the best, wears the best, sleeps under the best.
Ăn cái điều tốt nhất, mặc điều đẹp nhất và ở nơi tốt nhất.
Has servants to wait on him.
Có những đầy tớ để chờ đợi phục vụ ông.
Yet when he comes out of Egypt.
Do vậy khi ông ra khỏi xứ Ai Cập.
You never once hear him say it was better for me back in Egypt. I want to go back.
Quý vị chẳng bao giờ nghe ông ta nói rằng tôi muốn quay trở lại xứ Ai Cập vì nó đã tốt hơn cho tôi.
So why is Israel abused and want to go back, but yet Moses had the benefit and never wants to go back?
Vậy thì tại sao dân Israel bị lạm dụng mà lại muốn quay trở lại, trong khi Moses được ích lợi mà ông ta không muốn quay trở lại?
The difference is Moses had one encounter with God at Sinai at the burning bush. Israel had their chance but didn't want it.
Cái điều khác biệt đó là Moses đã có sự gặp gỡ Chúa tại núi Sinai, tại bụi gai cháy, còn dân Israel họ có cơ hội nhưng họ đã khước từ đó.
Let's pick up here in Exodus 19.
Chúng ta đồng mở xem Xuất Đoạn 19.
Moses leads them out of Egypt.
Moses đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập.
Brings them straight to the place where he met with God at Sinai.
Đem họ tới thẳng cái nơi mà ông đã gặp gỡ Đức Giê-hô-va tại núi Sinai.
He leaves the children of Israel at the bottom of the mountain and he goes up to God.
Và ông ta để dân Israel ở tại phía dưới và ông ta đến gặp Đức Giê-hô-va.
And we read in verse 3.
Ta đọc câu số 3.
And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, "Thus you shall say to the house of Jacob, and to the children of Israel."
Moses bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng, ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel.
Now, I want to point this out.
Tôi muốn bày tỏ điều này cho quý vị.
This message was not just for Aaron and his sons.
Và đây là sứ điệp không phải chỉ dành cho Aaron và con trai của người.
It was not just for the priests.
Không phải dành cho những thầy tế lễ.
Because they didn't have the priests yet.
Bởi vì họ chưa có những thầy tế lễ.
It was for all the children of Israel.
Nhưng đây là sứ điệp dành cho tất cả dân Israel.
Look what God says to every one of them.
Hãy nhìn xem điều Đức Chúa bày tỏ cho tất cả mọi người họ.
Verse 4.
Trong câu số 4.
You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings.
Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao?
And brought you to myself.
Và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào?
Wow.
Wow.
There is the whole reason you got delivered from the world right there.
Và đây là toàn bộ lý do tại sao Ngài đã giải cứu họ.
God delivered you from the world for one reason, to bring you to himself.
Đức Chúa Trời giải cứu quý vị ra khỏi thế gian với một mục đích, đó là để quý vị đến với Ngài.
Why? Because he wants to have intimacy with you.
Tại sao? Vì Ngài muốn có sự tương giao với quý vị.
That's the whole reason you were created.
Đó là toàn bộ cái lý do quý vị được tạo dựng nên.
Go back to the garden.
Hãy quay trở lại vườn.
Why did God put Adam in that garden?
Tại sao Đức Giê-hô-va đặt Adam ở tại vườn Ê-đen?
To walk in intimacy.
Để bước đi trong sự mật thiết với Ngài.
Adam was not created for a worldwide ministry.
Adam không được tạo dựng cho chức vụ quốc tế.
You were created for a worldwide ministry.
Quý vị cũng không được tạo dựng cho chức vụ quốc tế.
You were created to have intimacy with God.
Quý vị được tạo dựng cho cái mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
And out of that relationship may come a worldwide ministry.
Và thông qua cái mối tương giao mật thiết đó có thể đến cái chức vụ quốc tế.
So God says this to Moses in verse 10.
Và trong câu số 10 đã điều Đức Chúa phán với Moses.
Then the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes.
Đức Chúa bèn phán cùng Moses rằng, hãy đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo sống mình.
And let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people.
Qua ngày thứ ba dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Chúa sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai.
Now there is so much in those two verses.
Có nhiều điều trong những câu của thánh ở đây.
First of all, the Lord says, go and consecrate them today and tomorrow.
Và điều đầu tiên Đức Chúa phán rằng, hãy khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai.
Everybody say today and tomorrow.
Quý vị hãy nói ngày nay và ngày mai.
2 days.
Chỉ 2 ngày.
A day with the Lord is 1,000 years and 1,000 years is a day, the Bible says.
Kinh Thánh của Chúa bày tỏ rằng một ngày của Chúa là ngàn năm và ngàn năm như là một ngày.
This is a prophetic scripture.
Đây là phân đoạn Kinh Thánh nói lời tiên tri.
God tells the children of Israel for the next 2 days, the next 2,000 years for us.
Đức Giê-hô-va đã phán với dân Israel trong 2 ngày, đối với chúng ta là 2,000 năm.
Consecrate yourselves by washing your clothes.
Hãy khiến dân giữ mình nên thánh và giặt áo sống mình.
It's been almost 2,000 years since Jesus has been raised from the dead.
Gần 2,000 năm khi Chúa Giêsu được sống lại từ kẻ chết.
He was raised from the dead right around 28-29 AD. They don't know for sure.
Người ta không biết chắc Chúa Giêsu được sống lại từ năm 28 hoặc năm 29 sau Công nguyên.
We're at the end of the 2,000th year.
Chúng ta ở thời điểm cuối cùng của cái năm 1,000 thứ hai.
So what is God saying?
Và nói Đức Chúa bày tỏ điều gì ở đây?
That for the church for the last 2,000 years.
Hội thánh của Chúa sau 2,000 năm.
He has wanted us to consecrate ourselves.
Ngài muốn chúng ta giữ mình thánh sạch.
In preparation for his coming glory.
Trong sự chuẩn bị cho sự đến vinh diệu của Ngài.
Now what does it mean to consecrate?
Điều gì có nghĩa đến sự thánh sạch ở đây?
It just simply means this.
Điều này chỉ đơn giản là
God saying, I delivered you out of Egypt.
Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài giải phóng chúng ta khỏi xứ Ai Cập.
Now you get Egypt out of you.
Và quý vị phải loại cái Ai Cập ra khỏi quý vị.
Putting it in our terms, I delivered you from the world. Now it's your responsibility to get the world out of you.
Và nói theo cách của chúng ta ngày hôm nay, là Đức Chúa Trời đã giải phóng chúng ta khỏi thế giới. Và bây giờ trách nhiệm của chúng ta là đem thế giới ra khỏi chính chúng ta.
He said you do this by washing your clothes.
Và Đức Chúa Trời bày tỏ rằng chúng ta làm điều đó bằng việc giặt áo sống của mình.
If you go back to 2 Corinthians chapter 7 verse 1.
Và khi chúng ta quay trở lại Côrintô nhì đoạn 7 câu 1.
Paul says, therefore having this promises.
Sứ đồ Phaolô bày tỏ rằng hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta có lời hứa lớn dường ấy.
The promise of him walking up with us in his glory.
Thì lời hứa mà Ngài bước đi với chúng ta trong sự vinh hiển.
Let us cleanse ourselves.
Thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn.
From all filthiness of the garment of the flesh and the garment of the spirit.
Phần xác thịt và phần thần linh.
Perfecting holiness in the fear of God.
Lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc đến thánh của chúng ta.
Oh my my.
Oh, lạ quá.
Now back to Exodus 19 verse 11.
Quay lại Xuất Đoạn 19 câu 11.
He said, let him be ready for the third. Now this is Exodus verse 19 verse 11.
Xuất Đoạn 19 câu 11.
He said, let him be ready for the third day.
Qua ngày thứ ba dân khá sẵn sàng.
For on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all of Israel.
Vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai.
That was speaking of his glory.
Điều đó bày tỏ về sự vinh hiển của Ngài.
Now what's amazing?
Một điều lạ lùng ở đây.
Is the children of Israel were excited.
Dân Israel vui mừng.
They said, "All right."
Họ nói được rồi.
That's great.
Đúng rồi.
We want him to come.
Chúng tôi muốn Ngài đến.
So God came down on the beginning of the third day.
Và Đức Chúa Trời bắt đầu giáng lâm vào ngày thứ ba.
For us, the beginning of the 3,000th year.
Đối với chúng ta đó là sự bắt đầu của ngàn năm thứ ba.
What happened?
Điều gì đã diễn ra?
Look at Exodus 20 verse 18 when he came down.
Hãy nhìn xem trong Xuất Đoạn 20 câu 18 lúc mà Chúa giáng lâm.
Now all the people witnessed the thunderings and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off.
Và cả dân sự nghe sấm vang tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng núi ra khói thì run rẩy và đứng cách tận xa.
Now isn't this amazing?
Đó có phải là một sự lạ lùng không quý vị?
God comes down on the mountain.
Đức Chúa Trời đến trên núi Sinai.
And the children of Israel run back.
Và dân Israel thì lại bỏ chạy.
They can't handle the presence of his glory.
Họ không thể chịu nổi cái sự hiện diện của sự vinh hiển Ngài.
Now these people,
đây là những người
experienced some of the most powerful miracles any generation has ever experienced.
Đã kinh nghiệm trong những cái phép lạ lớn lao nhất mà mọi thế hệ khác chưa từng kinh nghiệm.
I mean, Moses stretched out his rod and the entire ocean sea was split and they walked across on dry ground.
Tôi muốn nói, Moses giơ gậy của mình ra trên biển và biển rẽ làm đôi, dân bước đi như đi trên đất khô vậy.
Can you imagine them walking through that dry ground looking at two 200 foot tall walls of water?
Quý vị hãy thử tưởng tượng đi như trên đất khô, nhìn xem những khối nước cao hơn 60 mét nước cao.
They get to the other side and see their oppressors buried.
Họ qua được bờ bên kia và nhìn xem biển phủ lấp những kẻ thù nghịch họ.
And the Bible says Miriam and all the women took the timbrels and praised God for his deliverance.
Cái thánh của Chúa bày tỏ rằng Miriam và hết thảy những người nữ đều cầm trống cơm, múa hát ngợi khen Đức Chúa Trời về sự giải cứu lạ lùng của Ngài.
When they left Egypt,
khi họ ra khỏi xứ Ai Cập,
they took the Passover lamb.
Họ đã giữ chiên con của lễ vượt qua.
And the Bible says there wasn't one sick or feeble one among them.
Cái thánh của Chúa bày tỏ rằng chẳng có một người nào trong họ bị đau yếu.
Can you imagine the miracle service when they ate that Passover lamb?
Quý vị hãy thử nghĩ xem cái phép lạ diễn ra lúc họ giữ chiên con của lễ vượt qua.
Can you imagine a city of 3 million people?
Quý vị hãy thử tưởng tượng xem một thành phố với 3 triệu dân.
Not one person has the flu, not one person sick, not one person crippled, not one person in the hospital.
Chẳng có một người nào ở bệnh viện, chẳng người nào bị cảm, chẳng người nào bị bệnh, chẳng người nào bị tàn tật cả.
What a miracle.
Một phép lạ lạ lùng làm sao?
They loved it.
Họ yêu mến điều đó.
Yet when his glory comes,
dẫu vậy khi vinh hiển của Ngài đến,
they run away.
Họ lại bỏ chạy.
Why is it that they love the atmosphere of his miracles but they can't handle his glory?
Tại sao họ lại yêu mến cái bầu không khí của phép lạ nhưng lại không thể chịu nổi sự vinh hiển của Ngài?
It's very simple.
Rất là đơn giản.
You can hide sin and keep it undetected in the atmosphere of miracles.
Quý vị có thể giấu tội lỗi và giữ những điều giấu kín trong cái bầu không khí của phép lạ.
But you cannot hide sin and keep it undetected in the presence of his glory because everything gets exposed.
Nhưng quý vị không thể giấu tội lỗi và giữ những điều giấu kín ở trong sự hiện diện của vinh hiển Đức Chúa Trời vì mọi điều sẽ bày tỏ ra.
You see, Jesus says,
quý vị nhìn thấy Chúa Giêsu phán,
that many are going to say, Lord, we cast out devils.
Lạy Chúa, chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ.
We did miracles.
Chúng tôi làm những phép lạ.
In your name.
Trong danh của Ngài.
And he's going to look at them and say, depart from me. I never knew you, you who worked iniquity.
Và Chúa nhìn họ phán rằng, hãy lui ra khỏi ta vì ta không biết các ngươi, hỡi những người làm điều gian ác.
They were able to keep sin undetected in the atmosphere of miracles.
Họ có thể giấu tội lỗi của họ ở trong những cái không khí làm phép lạ.
But in Luke 12.
Trong Luca đoạn 12.
Jesus said, do not fear those who can kill the body and afterward can do nothing to the soul.
Chúa Giêsu phán rằng, đừng sợ kẻ giết xác rồi sao không làm gì được linh hồn.
He said, but fear God who after he has killed the body can cast the soul into hell.
Nhưng phải sợ đấng đã giết thể xác và bỏ linh hồn vào trong địa ngục.
Why does he say that to us in the New Testament?
Tại sao Ngài phải nói điều đó cho chúng ta trong thời Tân Ước?
Because of the previous verse in Luke 12.
Bởi vì trong những câu trước đó của Luca đoạn 12.
He said, there is nothing hidden that shall not be revealed.
Ngài phán rằng chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra.
There is nothing secret that shall not be brought to the light.
Chẳng có sự gì kín mà không được biết.
These people,
đối với những người này,
still had Egypt in their heart.
Họ vẫn có Egypto trong lòng của họ.
They still loved the world.
Họ vẫn yêu mến thế gian.
They still had a disobedience in their heart.
Họ vẫn có cái sự bất tuân trong lòng của họ.
And when God's glory came down on the mountain,
khi vinh hiển Đức Chúa Trời đến trên núi Sinai,
it exposed what was in him.
Điều đó được bày tỏ ra những điều trong lòng của họ.
You see, the Bible says,
Kinh Thánh của Chúa bày tỏ,
pursue holiness.
Hãy theo đuổi sự thánh khiết.
Because without holiness, no man's going to see God.
Bởi vì không có sự thánh sạch thì chẳng ai sẽ thấy được Đức Chúa Trời.
That is a statement of fact.
Đó là một cái câu nói bày tỏ sự kiện.
We will not be able to behold the Lord's glory if we don't pursue holiness.
Chúng ta không thể giữ được cái sự thánh khiết của Chúa Trời nếu chúng ta không theo đuổi sự thánh khiết.
Watch this, verse 19. Then they said to Moses, you speak with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die.
Và hãy nhìn xem câu số 19. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng, chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Giê-hô-va chớ phán cùng e chúng tôi phải chết chăng.
Now read verse 20 carefully.
Hãy đọc câu 20 một cách cẩn thận ở đây.
And Moses said to the people, do not fear.
Môi-se đáp rằng, đừng sợ chi.
Everybody say, do not fear.
Quý vị hãy cùng nhau nói, đừng sợ chi.
Now watch this.
Hãy nhìn xem điều này.
For God has come to test you.
Vì Đức Chúa Trời giáng lâm đang thử các ngươi.
What's the test?
Phải thử điều gì đây?
And that his fear may be before you so that you may not sin.
Hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi cho các ngươi không phạm tội.
Now wait a minute.
Hãy chờ một tí xíu đã.
Moses says, do not fear.
Môi-se nói rằng đừng sợ hãi.
Because God's come to see if his fear is in you.
Đức Chúa Trời giáng lâm để coi thử sự kính sợ Ngài trong các ngươi hay không.
Do not fear.
Đừng sợ hãi.
God's come to see if his fear is in you.
Đức Chúa Trời đến để coi thử sự sợ hãi trong lòng các ngươi hay không.
That sounds like a contradiction.
Và nghe dường như trái ngược nhau.
But it's not.
Nhưng mà không.
What is Moses doing?
Môi-se đang làm điều gì ở đây?
He is differentiating between the fear of the Lord, between being scared of God.
Ông ta đưa ra cái sự khác biệt giữa sự sợ hãi Đức Giê-hô-va
and the fear of the Lord.
Và sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
There is a difference.
Có sự khác biệt ở đây.
The Bible says we've not been given a spirit of fear.
Kinh Thánh của Chúa bày tỏ rằng chúng ta không được ban cho một tinh thần nhút nhát.
That is to be scared of God.
Đó là sợ Đức Giê-hô-va.
The man who is scared of God has something to hide.
Một người mà sợ Đức Giê-hô-va thì có đôi điều để giấu.
What did Adam do when he disobeyed the Lord? He hid from the presence of the Lord.
Adam đã làm gì khi ông ta phạm tội cùng Đức Giê-hô-va? Ông ta giấu khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va.
The man who fears God,
người mà kính sợ Đức Giê-hô-va,
has nothing to hide.
Chẳng có điều gì để giấu cả.
He doesn't want as close as he can to the line of sin and not fall in.
Ông ta không muốn đến gần con đường của tội lỗi để rồi sa ngã.
He wants as far away from the line of sin as he can get.
Ông ta muốn tránh ra khỏi con đường của tội lỗi.
He's afraid of being away from God.
Ông ta sợ ra khỏi Đức Giê-hô-va.
See, let me tell you something, folks.
Hãy để cho tôi kể về đôi điều tại đây.
It is by the fear of the Lord that we stay from away from sin.
Vì cứ kính sợ Đức Giê-hô-va và chúng ta tránh khỏi điều ác.
I remember when I really first learned that.
Và tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi học điều đó.
A very famous American evangelist.
Là một người truyền giảng nổi tiếng của Mỹ.
Committed crimes.
Đã phạm tội.
And went to jail for 5 years.
Và bị bỏ tù 5 năm.
When he was in jail, he requested that I would come and visit him.
Và khi ông ta ở trong tù, ông ta đề nghị tôi đến thăm ông ta.
His name was Jim Baker.
Tên của ông ta là Jim Baker.
When I visited him in the jail,
và khi tôi thăm ông ta trong tù,
I realized he had had a very radical encounter with the Lord.
Và tôi khám phá rằng ông ta có một sự đối diện với Đức Chúa Trời.
He looked at me and said,
ông ta nhìn tôi và nói,
John, this prison was not God's judgment on my life.
Cái tù này không phải là sự phán xét Đức Chúa Trời trong đời sống của tôi.
It was his mercy.
Đó là sự thương xót.
Because if I could have kept going the way I was going, I would have ended up in hell.
Bởi vì ông nói rằng nếu tôi tiếp tục làm cái điều mà tôi làm thì tôi sẽ chấm dứt cuộc đời mình nơi âm phủ.
I was amazed at his brokenness.
Tôi rất là ngạc nhiên về sự tan vỡ này.
So when I got comfortable enough to ask him some very hard questions,
sau khi tôi lấy đủ can đảm để đặt ông ta những câu hỏi rất là khó ở đây,
one of the first questions I asked him was this.
Những câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ông ta như thế này.
I said, Jim, at what point did you fall out of love with Jesus?
Rồi, Jim ơi, cái điều gì anh đã xa khỏi tình yêu Chúa Giêsu Christ?
When did you stop loving him?
Khi nào anh chấm dứt cái việc yêu mến Ngài?
He said, John.
Anh ta trả lời, John ơi.
I didn't.
Tôi đã không.
I loved him all the way through it.
Tôi yêu mến Ngài trọn cuộc đời của tôi.
I looked at him with shock.
Tôi nhìn ông ta với sự ngạc nhiên.
I said, what about the adultery?
Tôi đã còn về cái vấn đề ngoại tình thì sao?
What about the mail fraud?
Và những cái lỗi lầm của người nam thì sao?
And the other things you did to go to jail.
Và những điều mà anh đã làm đưa anh vào trong tù thì sao?
He said, John, I loved him all the way through it.
Anh nói rằng, John, tôi yêu mến Ngài trọn đời tôi.
Now he sees the bewilderment on my face.
Ông ta nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của tôi.
And he looked at me and he said,
ông ta nhìn tôi và nói rằng,
I didn't fear God.
Tôi đã không kính sợ Ngài.
His exact words, he was not the supreme authority in my life.
Đó là cái từ ngữ chính xác ông ta nói về Ngài không phải là ưu quyền tối hậu trong cuộc đời của ông.
And he said, there are millions of people in churches that are just like I was.
Ông ta nói rằng có hàng triệu những người trong hội thánh giống như tôi vậy.
They love God.
Họ yêu mến Đức Chúa Trời.
But they don't fear him.
Nhưng không kính sợ Ngài.
See, let me tell you something right now.
Hãy để tôi bày tỏ quý vị đôi điều tại đây.
God has given us two great forces to keep us off the out of the ditches of life.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hai cái năng lực lớn lao để giữ chúng ta khỏi những cái hố gang của cuộc đời chúng ta.
Jesus said the road to life is narrow.
Kinh Thánh của Chúa Giêsu bày tỏ rằng đường vào sự sống là nhỏ hẹp.
And if you read that carefully, you will find out that he's talking about the road after being quote born again.
Quý vị nhìn thấy một cách cẩn thận hơn ở đây là cái đường nhỏ hẹp sau khi được tái sanh.
Every road has a ditch on each side.
Và mỗi con đường đều có những cái hố ngang của nó.
And he's given us two great forces to keep us out of those ditches.
Ngài bày tỏ chúng ta có hai cái năng lực lớn lao để giữ chúng ta khỏi rơi vào những hố đó.
The first ditch,
cái hố đầu tiên,
is called legalism.
Được gọi là chủ nghĩa luật pháp.
God gave us a revelation.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sự khải thị.
And that is this, he is a good God.
Đó là Ngài Đức Chúa Trời lạ lùng, yêu thương.
He revealed his love to us.
Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta.
And the love of God,
và tình yêu của Đức Chúa Trời,
gets us out of the ditch of legalism.
Chúng ta ra khỏi cái hố ngăn của chủ nghĩa luật pháp.
What do I mean by legalism?
Tôi nói điều gì liên quan tới chủ nghĩa luật pháp?
Religious, ritualistic, outward things to try to give us a right relationship with God.
Đó là những cái điều bên ngoài liên quan tới lễ nghi tôn giáo giữ chúng ta khỏi mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời.
Instead of a heart relationship.
Thay vì đó là cái mối tương quan từ lòng của chúng ta.
The love of God frees us from the ditch of legalism.
Tình yêu của Đức Chúa Trời giải thoát chúng ta khỏi cái hố của chủ nghĩa luật pháp.
But what some of us did when we got delivered from legalism,
một số người chúng ta đã làm sau khi chúng ta giải thoát ra khỏi chủ nghĩa luật pháp,
is we said, I want so far away from that ditch that I never fall into it again, that we got to the other side and fell into the other ditch.
Và chúng ta nói rằng, ôi, chúng tôi sẽ không bao giờ phạm điều đó nữa, và chúng ta đi quá xa đến nỗi mình rơi vào một cái hố khác.
And that ditch is called lawlessness.
Và cái hố đó gọi là hố không luật pháp.
And lawlessness,
và sự không luật pháp,
simply put, means disobedience or sin.
Đơn giản đó là sự bất tuân hoặc là tội lỗi.
And God gave us a force that keeps us out of that ditch of lawlessness.
Đức Chúa ban cho chúng ta một năng lực để giải thoát chúng ta khỏi cái hố của sự không luật pháp.
It's called the fear of the Lord.
Được gọi là sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Now, folks, let's talk about this.
Hãy lắng nghe điều này.
God came down on that mountain in His glory.
Đức Chúa Trời đến từ núi Sinai trong sự vinh quang của Ngài.
Now, for once, I want you to put yourself in God's shoes, not the people's shoes.
Và bây giờ tôi muốn quý vị đặt mình là hoàn cảnh của Đức Chúa Trời chứ phải hoàn cảnh của con người.
Here, your God.
Đây là Đức Chúa Trời.
You've carefully delivered these people out.
Quý vị quan tâm và giải thoát những con người này.
For one reason.
Cho một lý do nào đó.
You got a father's heart.
Quý vị có tấm lòng của người cha.
You want to put your big arms around.
Quý vị muốn đặt bàn tay mình xung quanh họ.
And reveal your nature.
Để bày tỏ bản tính của Ngài cho họ.
He showed him his glory.
Ngài bày tỏ cho họ vinh quang của Ngài.
What is the glory of God?
Vinh hiển Đức Chúa Trời là gì?
It is everything that makes God God.
Đó là mọi điều bày tỏ Ngài Đức Chúa Trời.
It is when he unveils himself.
Đó là chính Ngài tự bày tỏ Ngài ra.
He holds nothing back.
Ngài chẳng giữ lại điều gì cho Ngài.
See, there were times that people had visions of God in the Old Testament, but not in his glory.
Quý vị nhìn thấy trong thời kỳ cựu ước có những lúc người ta nhìn thấy Đức Chúa Trời nhưng không ở trong sự vinh hiển Ngài.
Abraham saw the Lord by the terebinth trees.
Abraham nhìn thấy Đức Giê-hô-va tại lùm cây giễ bộp.
Not in his glory.
Nhưng không có trong sự vinh hiển Ngài.
Jacob wrestled with God, not in his glory.
Jacob ông ta vật lộn với Chúa Trời nhưng không trong sự vinh hiển của Ngài.
Joshua saw the Lord.
Joshua ông ta thấy Chúa.
He even said, "Are you for us or for them?"
Ông ta nói rằng, ô, Ngài ở giữa vòng chúng tôi hay là giữa vòng họ?
Not in his glory.
Nhưng không ở trong sự vinh hiển của Ngài.
But Moses.
Nhưng Moses
said, "I want to see your glory."
Bày tỏ rằng tôi muốn nhìn xem sự vinh hiển của Ngài.
God said, "You can't look at my face uncovered and live."
Đức Chúa Trời phán rằng ngươi không thể nhìn thấy mặt ta mà còn sống được.
What about Jesus?
Còn Chúa Giêsu thì sao?
When he was raised from the dead, he had breakfast with his disciples by the sea.
Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì chính Chúa Giêsu có bữa ăn sáng với các môn đồ của Ngài ở tại bờ biển.
Not in his glory.
Nhưng không ở trong sự vinh hiển của Ngài.
After he was raised from the dead, he walked on the road of Emmaus with two of his disciples, but not in his glory.
Và sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đồng bước đi trên con đường Emmaus với hai môn đồ của Ngài nhưng không ở trong sự vinh hiển của Ngài.
But Jesus appeared to John on the island of Patmos in his glory.
Nhưng Chúa Giêsu đã bày tỏ cho Giăng ở tại đảo Patmos trong sự vinh hiển của Ngài.
And when he did,
và khi Ngài đã làm điều đó,
John said his face shone like the sun.
Và Ngài đã làm điều đó thì Giăng bày tỏ rằng mặt của Ngài sáng như mặt trời.
His eyes were like laser beams.
Ồ, mắt của Ngài giống như ngọn lửa hừng.
It was wonderful.
Đó là thật tuyệt vời làm sao?
But John fell down like a dead man.
Và Giăng đã ngã xuống như một người chết.
See, have you ever wondered why the Bible says when Jesus returns, the sun will be turned to darkness?
Tại sao quý vị nhìn thấy cái thánh của Chúa bày tỏ ngày của Chúa Giêsu tái lâm thì mặt trời trở nên tối tăm?
The moon will not shine and the stars of the constellations will not give their light.
Mặt trăng không còn chiếu sáng và các ngôi sao không còn sự sáng nữa.
The reason is he is so bright.
Lý do là vì Ngài quá rực rỡ.
That his glory is going to overshadow the glory of the sun, moon, and stars.
Sự vinh quang của Ngài làm cho mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trở nên như bóng râm mà thôi.
Just as the sun darkens the stars during the day,
giống như mặt trời làm cho các ngôi sao trở nên tối tăm trong ban ngày.
So Jesus is going to darken the sun because he's so much brighter than the sun.
Vì thế Chúa Giêsu làm cho mặt trời phải trở nên tối đi vì Ngài rực rỡ hơn mặt trời.
That's why God had to come down on that mountain in the dark cloud.
Đó là tại sao mà khi Chúa của chúng ta giáng lên ngọn núi thì một áng mây mịt mịt ở dưới Ngài.
So these people ran back.
Và những người khác họ bỏ chạy.
Here's the Lord wanting to reveal himself.
Đây là chính Đức Chúa Trời, Ngài muốn bày tỏ chứng minh Ngài cho họ.
And yet they run away.
Do vậy họ bỏ trốn khỏi Ngài.
Can you imagine how God's heart broke?
Quý vị hãy thử nghĩ xem tấm lòng của Ngài tan vỡ làm sao.
So the Lord said to Moses.
Và Chúa phán với Môi-se.
In Exodus 19.
Trong Xuất Đoạn 19.
Look at verse 24.
Câu 24.
Then the Lord said to Moses, "Away, get down and then come up, you and Aaron."
Đức Chúa phán rằng hãy đi xuống rồi đem Aaron lên cùng ngươi.
Now look up at me.
Hãy nhìn tôi đây.
The children of Israel run away.
Khi dân Israel họ bỏ trốn.
So God says I gotta have a priest.
Chúa phán rằng ô phải còn có những thầy tế lễ.
Somebody who can come to me.
Có một số người nào cần đến cùng ta.
For the people.
Đại diện cho dân chúng.
He chose Aaron.
Và Ngài chọn lựa Aaron.
And God said, Aaron, you and Moses come up.
Và Đức Chúa Trời phán rằng Moses và Aaron hãy đến cùng ta.
But if you read the next, 13 chapters,
quý vị đọc tiếp trong 13 đoạn Kinh Thánh nữa,
you'll find out Aaron doesn't go to the top.
Quý vị khám phá rằng Aaron cũng không chịu lên trên núi.
He ends back down in the camp with the people.
Ông ta ở tại lều trại với dân chúng.
While Moses is at the top with God for 40 days and 40 nights.
Trong khi Moses lại lên núi ở với Chúa 40 ngày 40 đêm.
Why did Aaron go back down into the camp with the people?
Tại sao Aaron quay trở lại giữa lều trại với các dân chúng?
Because he found more comfort in the presence of people than he did in the presence of God.
Vì ông ta thấy rằng ông ta ở trong sự hiện diện của dân chúng thoải mái hơn là trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Now, go over to Exodus 32 with me.
Lật ra trong Xuất Đoạn 32 cùng với tôi.
And we see in verse 1.
Chúng ta nhìn thấy trong câu số 1.
Of Exodus 32.
Xuất Đoạn 32.
Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, Come make us gods that shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of Egypt, we do not know what's become of him.
Dân sự thấy Moses ở trên núi chậm xuống bèn nhóm lại cùng chung quanh Aaron mà nói rằng, Nào hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Moses này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.
Now why do they gather together there? Why do they gather to Aaron?
Tại sao họ quay xung quanh Aaron?
Because they knew he would give them what they wanted.
Bởi vì họ biết rằng ông sẽ cho họ cái điều mà họ muốn.
A leader who does not spend time in the presence of God will be a leader that gives the people what they want instead of what God wants the people to have.
Một người lãnh đạo mà không dành thời gian đủ trong sự hiện diện của Chúa Trời thì sẽ là người lãnh đạo cho dân chúng cái điều mà họ cần thay vì điều mà Đức Chúa Trời muốn họ có.
They said, "Make us gods."
Họ nói rằng hãy tạo những thần cho chúng ta.
Now I believe the translators got a little scared on this one.
Tôi tin rằng trong sự dịch thuật ở tại đây có một số điều làm ngạc nhiên chúng ta.
The Hebrew word there for gods is the Hebrew word Elohim.
Và cái từ Hebrew đề cập tới Đức Chúa Trời là Elohim.
Elohim is found 2,250 times in the Old Testament.
Trong Cựu Ước đề cập khoảng 2,250 lần từ Elohim.
Approximately 2,000 of those times, it refers to God Almighty whom we serve.
Và khoảng 2,000 lần đề cập tới Đức Chúa Trời toàn năng ở đó mà chúng ta thờ phượng.
Approximately 250 times, it refers to false gods.
Và khoảng 250 lần đề cập tới những thần giả tạo.
So you always have to read it in context to know who he's talking about.
Như vậy quý vị phải cần đọc kỹ ở trong mạch văn để biết được điều này đề cập đến thần nào.
So Aaron said to the people, "Break off your earrings and your necklaces and bring the gold to me."
Và Aaron đáp cùng dân chúng rằng hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ con trai con gái các ngươi rồi đem lại cho ta.
And in verse 4 we read, "And he received the gold from their hand and he fashioned it with an engraven tool and made a molten calf."
Và trong câu số 4 người nhận lấy nơi tay họ và dùng đục làm thành một con bò đúc.
Now everybody say he fashioned it with an engraven tool.
Mọi người cũng phải nói rằng ông ta dùng đục làm thành con bò đúc.
Don't forget that because it's going to become important in a minute.
Đừng có quên điều này vì nó sẽ trở thành quan trọng cho chúng ta trong vài phút tới.
Then they said, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt."
Và dân chúng nói rằng, hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập.
Now the Hebrew word there for God is Elohim, so we got to keep reading.
Và chúng ta nhìn thấy ở trong tiếng Hebrew đề cập tới Đức Chúa Trời là Elohim.
Verse 5 says, "So when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, 'Tomorrow is a feast to the Lord.'"
Và câu số 5, Aaron thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó, đoạn người la lên rằng, sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va.
The word Lord there,
và cái từ ngữ đề cập Đức Giê-hô-va ở đây
is the Hebrew word Yahweh.
Là cái từ Hebrew đề cập tới Yahweh.
That is the most sacred word. It is the name for God and it is never used for false gods.
Và đó là một cái từ bất khả xâm phạm khi đề cập tới danh xưng của Đức Chúa Trời mà chẳng bao giờ dùng cho tà thần.
It was so sacred that the Hebrews wouldn't even write the vowels.
Mà nó quá bất khả xâm phạm đến nỗi dân Israel dùng nó như là một lời thề.
Aaron looks right at that calf.
Aaron đã nhìn nơi con bò đó.
And says, "Behold Yahweh who delivered us out of Egypt."
Và nói rằng, ô, đó là thần đã giải cứu ngươi ra khỏi xứ Ai Cập.
Notice he doesn't say, "Behold Baal or some Egyptian god's name who delivered us out of Egypt."
Chúng ta nhìn thấy rằng tại đây ông ta không nói rằng, ô, Baal là tên của một vị thần của xứ Ai Cập mà giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập.
He does not deny that Yahweh delivered him out of Egypt.
Ông ta không khước từ Yahweh là đấng đã giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập.
They still confess that Yahweh delivered them, saved them, healed them.
Họ vẫn công bố Yahweh đấng đã giải phóng họ, cứu họ và chữa lành cho họ.
But what he's done is reduced his image down to a calf.
Nhưng điều họ làm là giảm ảnh tượng của Ngài xuống thành con bò vàng.
Now God and Moses are on the top of the mountain.
Lúc bây giờ Đức Giê-hô-va và Mô-sê đang ở trên đỉnh núi cao.
And God says, "Get down there, Moses. Your people have corrupted themselves."
Chú phán Mô-sê rằng, Mô-sê hãy xuống đi vì dân của ngươi đã bại hoại rồi.
I love how he says, "Your people." Now they're Moses' people, not God's anymore, right?
Và tôi thích rằng Chúa bày tỏ rằng đây là dân sự của ngươi, dân sự của Mô-sê, chứ không phải dân sự của Đức Chúa Trời.
So Moses comes down.
Mô-sê đã đi xuống.
He's really upset.
Ông rất là buồn rầu.
He says, "Aaron."
Ông ta nói, Aaron ơi.
"What did these people do?
Dân này làm chi anh?
That you've brought such a great sin upon them."
Mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy.
Aaron says, "You know the people."
Aaron đáp rằng, anh biết dân chúng đó.
They said, "Make us gods that shall go before us, Elohim."
Họ nói cùng tôi rằng, hãy làm các thần đi trước chúng tôi.
But as for the man Moses, we don't know what's become of him.
Vì phần Môi-se, chúng tôi chẳng biết cái điều chi xảy đến cho người rồi.
Now look at verse 24.
Hãy nhìn xem câu 24.
And I said to them,
tôi bèn nói cùng chúng rằng,
whoever has any gold, let him break it off.
Ai có vàng hãy lột ra.
So they gave it to me.
Họ bèn đưa cho tôi.
I cast it in this fire.
Tôi bỏ vào lửa.
And this calf came out.
Và bởi đó thành ra bò con này.
Wait a minute.
Ô, chờ tí xíu.
This calf came out.
Ô, con bò vàng bước ra sao?
He molded it.
Ông ta đã mài dũa nó.
He forged it with an engraving tool.
Ông ta sử dụng những cái dụng cụ của mình để làm nó nên.
What do you mean this calf came out?
Ông ta nói nên điều gì khi mà nói rằng bỏ vào và con bò bước ra?
I was in prayer one day.
Trong một sự cầu nguyện ngày kia của tôi.
I read that.
Tôi đọc phân đoạn kinh thánh này.
I threw my Bible on the bed.
Và tôi quăng kinh thánh của tôi lên giường.
I said, Lord, how about this?
Okay, Chúa ơi, điều này nghĩa là gì đây?
That's a bald-faced lie.
Oh, một cái lời lừa dối.
It is one thing to lie, Lord, when you're not angry. It's another thing to lie when you're really angry.
Chúa, tại sao có lời lừa dối mà Chúa lại giận dữ? Có lời lừa dối mà Chúa lại không giận dữ?
How does he get away with this?
Làm sao mà Ngài giải quyết vấn đề này?
And the Lord spoke to me.
Và Chúa phán với tôi.
I mean, just like I'm speaking to you.
Giống như tôi nói cùng quý vị vậy.
And he said, son.
Ngài nói, hỡi con ta.
Aaron did not go to the top of the mountain with Moses as I told him.
Aaron đã không có chịu lên đỉnh núi với Môi-se như ta đã nói với người.
He did not behold me for 40 days and 40 nights like Moses did.
Ông ta đã không giữ lấy ta 40 ngày 40 đêm như Môi-se đã làm.
And because he didn't,
because người đã không làm.
Therefore his image of me was shaped by the society in which he came out of, and that's what came out of him.
Tức là chính ông đã làm ảnh tượng của ta theo cái ảnh tượng của xã hội mà ông ta đã ra khỏi, từ đó bày tỏ điều ở trong lòng của ông ta.
Aaron was raised in Egypt 83 years of his life.
Aaron đã được nuôi dưỡng tại Ai Cập trong 83 năm của đời sống ông.
They worshipped objects like that and called them Egyptian gods.
Và họ thờ phượng những cái đối vật như vậy và gọi là thần của Ai Cập.
Aaron wasn't calling it an Egyptian god.
Aaron đã không gọi con bò đó là thần của Ai Cập.
He was saying that's the image of Yahweh.
Nhưng lại nói là ảnh tượng của Yahweh.
But he still confessed Yahweh.
Nhưng ông ta vẫn xưng rằng đó là Yahweh.
Because he didn't go into the presence of God, his image of God was shaped by the world.
Bởi vì ông ta đã không bước vào trong sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và làm cho ảnh tượng của Ngài theo ảnh tượng của thế gian này.
Now if we go to Romans, the first chapter.
Chúng ta đến Roma đoạn 1.
We will see what Paul says about the last days.
Chúng ta nhìn xem điều sứ đồ Phao-lô đề cập tới những ngày sau rốt.
Oh, I tell you, this is so important.
Tôi bày tỏ quý vị rằng đây điều vô cùng quan trọng.
The fear of the Lord is wonderful.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va thật là quan trọng làm sao?
Because I'm going to show in the last few minutes that it's the beginning of an intimate relationship with God.
Tôi bày tỏ quý vị rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khởi đầu của sự mối tương giao mật thiết với Ngài.
You see, in Deuteronomy 5, if you go over there.
Quý vị nhìn thấy trong Phục Truyền đoạn 5.
You'll find out Moses said to the Lord.
Nhìn thấy Môi-se thưa chuyện với Đức Giê-hô-va.
Lord, the people, they don't want to come to you.
Ôi Chúa, những người này không muốn đến với Ngài.
God said, Moses, you're right. They're right. They can't come to me.
Chúa phán rằng, ô Môi-se, người đúng đó, tại vì họ không thể đến cùng ta.
Moses said, what?
Môi-se nói, ô điều gì vậy Chúa?
Why can't they come to you?
Tại sao họ không thể đến với Ngài?
And God said, because they don't have a heart in them to fear me.
Vì Chúa rằng, ô bởi vì họ chẳng có cái tấm lòng của sự kính sợ ta.
And then God made the most tragic statements made.
Có một cái sự thảm kịch lớn diễn ra tại đây.
He said, Moses, tell the people to go back to their tents, but you stand by here by me and I'll talk to you.
Và Chúa nói với Môi-se rằng, hãy nói dân sự quay trở về với lều trại họ, còn ngươi ở đây để ta phán cùng ngươi.
That's why Moses knew his ways.
Đó là tại sao Môi-se hiểu biết đường lối của Ngài.
And Israel only knew God by the miracles he did in their lives.
Nhưng mà dân Israel chỉ biết về Đức Chúa Trời và những cái phép lạ mà Ngài làm cuộc đời của họ.
Because Moses had a heart to fear God.
Bởi vì Môi-se có tấm lòng của sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Paul says in Romans chapter 1.
Sứ đồ Phao-lô đề cập trong Roma đoạn 1.
That in the last days.
Vào những ngày sau rốt.
Verse 20.
Câu 20.
For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen and understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they were without excuse.
Bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được.
Because although they knew God,
vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời,
they did not glorify him as God nor were thankful.
Mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa.
But became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened.
Xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
Professing to be wise, they became fools.
Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại.
Now listen to this, verse 23.
Hãy để ý câu 23.
And changed the glory.
Họ đã đổi vinh hiển.
My. Changed the glory.
Họ đã đổi vinh hiển.
Changed the glory.
Họ đã đổi vinh hiển.
Of the incorruptible God into an image made like corruptible man, birds, four-footed animals, and creeping things.
của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hay của điểu thú côn trùng.
Now let me tell you something.
Tôi muốn bày tỏ vì đôi điều ở đây.
People in many societies today,
dân chúng của nhiều xã hội ngày hôm nay,
do not worship four-footed animals, birds, and creeping things.
Không có thờ phượng những điểu thú côn trùng.
Especially people that go to churches.
Đặc biệt đối với những người đi nhà thờ.
What most of our societies now today worship,
và hầu hết những xã hội của chúng ta ngày nay thờ phượng,
is self.
Đó là thờ phượng chính chúng ta.
Corruptible man.
Loài người hay hư nát.
So here's the thought that's been going through my mind for years.
Và đây là những tư tưởng đến tâm trí của tôi hàng năm trời.
We have created a Jesus.
Chúng ta đã tạo dựng Chúa Giêsu.
In an image just like us.
Trong cái ảnh tượng giống như chính chúng ta.
And worship that Jesus.
Và thờ phượng Chúa Giêsu đó.
In other words.
Nói cách khác.
We've made him like us.
Chúng ta làm cho Ngài giống như chúng ta.
He understands our rebellion.
Ngài hiểu sự nổi loạn của chúng ta.
He's cool with all of our sin.
Ngài đối xử bình thường với tội lỗi của chúng ta.
He understands us.
Và Ngài hiểu biết chúng ta.
But is that the Jesus at the right hand of the Father?
Nhưng đó không phải là Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha.
My Bible clearly shows.
Kinh Thánh của tôi bày tỏ rõ ràng rằng.
That he came down to become like us.
Ngài đến trở nên giống như chúng ta.
So that he could bring us up to his level.
Để rồi Ngài đem chúng ta lên cái mức độ của Ngài.
Because the Bible says he's imparted his divine nature in us.
Bởi vì Kinh Thánh của Chúa bày tỏ rằng Ngài bày tỏ bản tính thiên thượng của Ngài trong chúng ta.
So the reason there is so much sin among the church people.
Lý do tại sao có nhiều tội lỗi trong vòng những con người đi nhà thờ ngày hôm nay.
Is because they've done what Israel did.
Bởi vì họ đã làm cái điều mà Israel đã làm.
We've reduced Jesus down to our level.
Chúng ta làm giảm Chúa Giêsu vào trong mức độ của chúng ta.
And whenever the glory of God is reduced,
bất kỳ khi nào vinh hiển Đức Chúa Trời bị giảm thiểu,
the church becomes more fleshly.
Thì hội thánh càng trở nên xác thịt.
Because if you go back and look,
và nếu quý vị quay trở lại và nhìn xem,
after they made the calf,
sau khi họ đã làm con bò, con vàng,
the next day they have a church service.
Và ngày hôm sau họ có cái sự sinh hoạt của hội thánh.
They bring their offerings.
Họ cũng đem những của lễ dâng.
And then they rise up and play.
Và họ bắt đầu trỗi dậy và vui chơi.
They became fleshly.
Họ vẫn trở nên xác thịt.
Turn with me, please.
Hãy lật ra cùng với tôi.
To Proverbs chapter 1.
Châm ngôn đoạn 1.
Proverbs, the first chapter, the seventh verse says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge."
Châm ngôn đoạn 1 câu 7, lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức.
What knowledge is the fear of the Lord the beginning of?
Như vậy, cái kiến thức bắt đầu của sự kính sợ Đức Chúa Trời là gì?
Chapter 2 verse 5 says the knowledge of God.
Trong câu đoạn 2 câu 5 đề cập đó là tri thức của Đức Chúa Trời.
Let me say it clearly.
Hãy để tôi nói cách rõ ràng.
Let me say it clearly.
Hãy để tôi nói rõ ràng ở đây.
The fear of the Lord,
sự kính sợ Đức Giê-hô-va,
is the starting place,
là sự bắt đầu
of knowing God intimately.
Hiểu biết Đức Chúa Trời cách mật thiết.
Psalms 25.
Thi Thiên 25.
Verse 14.
Câu 14.
Psalm 25.
Thi Thiên 25.
I've got to get there myself.
Tôi phải cần lật lại cho chính tôi nữa.
Verse 14.
Câu 14.
Says the secret of the Lord.
Để Chúa bày tỏ rằng Đức Chúa Trời kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài.
Is with those who fear him.
Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.
Now, who do you share your secrets with?
Ai là người quý vị sẽ chia sẻ những bí mật của mình cho?
Acquaintances?
Những người bạn thường?
Or intimate friends?
Hay là những người bạn thân?
Intimate friends.
Phải, những người bạn thân.
See, let me tell you something.
Tôi bày tỏ quý vị đôi điều ở đây.
You may know me.
Quý vị có thể biết tôi.
As John Bevere, the preacher.
Là John Bevere, một người giảng.
Some of you may know me as John Bevere, the author.
Quý vị biết tôi là John Bevere, là một người tác giả.
But there is a lady.
Nhưng có một người nữ nọ.
Who knows me as John Bevere lover?
Biết tôi là John Bevere một người yêu.
John Bevere father.
John Bevere một người cha.
John Bevere husband.
John Bevere một người chồng.
John Bevere friend.
John Bevere một người bạn.
And that is my wife.
Đó là vợ tôi.
She knows me intimately.
Vợ tôi biết tôi cách mật thiết.
You see, folks, let me say this.
Quý vị biết điều đó, hãy để tôi nói điều này.
God says literally here that he shares his secrets with those who fear him.
Đức Chúa Trời nói cách rõ ràng ở đây là Ngài chia sẻ cái bí mật của Ngài cho những người kính sợ Ngài.
Another translation says,
một cái bản dịch khác dịch như sau.
Friendship with the Lord is reserved for those who fear him.
Đức Chúa Trời kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.
We see two men that were called friends in the Old Testament of God.
Chúng ta nhìn thấy trong Cựu Ước đề cập tới hai người được gọi là bạn của Đức Giê-hô-va.
It doesn't mean that there weren't more. It just means their life perfectly exemplifies the fear of the Lord.
Điều đó không có nghĩa là họ tốt hơn, nhưng bày tỏ rằng đời sống của họ bày tỏ sự trọn vẹn kính sợ Đức Giê-hô-va.
That was Abraham and Moses.
Đó là Abraham và Moses.
Abraham was called the friend of God.
Abraham được gọi là bạn của Đức Giê-hô-va.
Why?
Tại sao?
Because when God asked Abraham for his son Isaac.
Bởi vì Đức Chúa Trời đòi hỏi Abraham phải dâng con mình là Isaac cho Ngài.
I read this just today.
Tôi đọc như chỉ ngày hôm nay.
The Bible says early in the morning.
Thánh của Chúa bày tỏ rằng buổi sáng sớm.
The next morning.
Buổi sáng hôm sau.
Abraham left.
Abraham rời.
To go 3 days journey.
Để đi chuyến hành trình 3 ngày.
To sacrifice the most important thing in his life.
Để dâng cái điều quan trọng nhất trong đời sống của ông.
Why?
Tại sao?
Because he feared God.
Bởi vì ông kính sợ Đức Giê-hô-va.
Because when he got to the top of the mountain.
Khi ông ta đến đỉnh núi đó.
And he lifted up that knife.
Ông ta giơ cái dao lên.
The angel of the Lord said.
Thiên sứ Đức Giê-hô-va phán rằng.
Stop, Abraham.
Abraham hãy dừng lại.
Because now I know you fear God.
Vì bây giờ ta biết rằng ngươi quả thật kính sợ Đức Giê-hô-va.
You tremble at his word.
Và ngươi kính sợ lời của Đức Giê-hô-va.
Because you, without explanation, were willing to obey.
Bởi vì vượt qua những cái điều giải thích được, ngươi bằng lòng vâng phục.
Now if you look at Abraham,
hãy nhìn xem Abraham.
God comes down and says,
Đức Giê-hô-va xuống và phán rằng,
Shall I do to Sodom and Gomorrah before I first talk what I think I'm going to do without first talking it over to Abraham?
Phán rằng chẳng lẽ ta giấu điều nào ta làm cho Sodom và Gomorrah mà không bày tỏ với bạn của ta là Abraham sao?
And the Lord actually talks about his plans with Abraham.
Và Đức Chúa đã bày tỏ cái kế hoạch của Ngài với Abraham.
And allows Abraham to influence his decision.
Và cho phép Abraham ảnh hưởng quyết định của Ngài.
Abraham's nephew's Lot.
Cháu của Abraham là Lot.
Lot is attracted to the world.
Lot bị lôi kéo bởi thế gian này.
Lot starts out by camping on the plains of Sodom.
Lot bắt đầu bằng việc cắm trại nơi vùng đất của Sodom.
But a few chapters later, he's got a house inside the city.
Và sau vài đoạn thì ông ta có nhà tại thành phố.
He's drawn in.
Ông ta bước vào.
Now what's scary is Sodom and Gomorrah was going to be wiped off the face of the earth.
Cái điều kinh khiếp diễn ra đó là Sodom và Gomorrah bị loại sạch.
Sodom didn't know it.
Sodom không hiểu điều đó.
Gomorrah didn't know it.
Gomorrah không hiểu điều đó.
Here's what's really scary.
Và thật là kinh khiếp thay.
Lot didn't know it.
Và Lot cũng không hiểu điều đó.
Here's Abraham who knows what God's going to do before he decides to do it.
Ở tại đây Abraham biết điều Đức Chúa Trời làm trước khi Ngài quyết định nó.
And here's Lot who's a type of a carnal believer, one who doesn't fear God.
Và đây là Lot là một dạng cơ đốc nhân xác thịt không biết điều Đức Chúa Trời làm.
A worldly Christian, so to speak.
Một cơ đốc nhân thuộc về thế giới này.
And he doesn't even know judgment's coming on that city and he's 24 hours away.
Ông ta không biết rằng cái sự phán xét Đức Chúa Trời sẽ đến thành phố trong vòng 24 tiếng hồ nữa.
It takes 2 angels of mercy out of Abraham's intercession to come and take him out of the city.
Phải cần có 2 thiên sứ đầy sự thương xót qua cái sự cầu thay của Abraham mà đưa Lot ra khỏi thành.
You see, Abraham was the friend of God.
Abraham là bạn của Đức Chúa Trời.
When Abraham lifted up that knife,
khi Abraham giơ dao lên
to put Isaac to death,
để dự định giết Isaac.
The angel said, "Stop! Now I know you fear God."
Thiên sứ của Chúa rằng, dừng lại, vì ta biết ngươi thật sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Abraham lifted his eyes.
Abraham ngước mắt lên nhìn.
Saw the ram.
Thấy một con chiên đực.
Caught in the thicket.
Bị mắc ở tại bụi gai.
And said, "Jehovah Jireh."
Và nói rằng, Jehovah Jireh.
Which means the Lord who provides.
Nghĩa là Chúa đấng sắm sẵn.
No man had ever known him as Jehovah Jireh.
Chẳng có người nào biết về Đức Giê-hô-va là Jehovah Jireh trước đó.
See, my wife knows me as friend.
Như vợ tôi biết tôi là một người bạn.
She knows me as daddy.
Vợ tôi biết tôi là một người cha.
You don't.
Quý vị không biết.
Abraham knew God as Jehovah Jireh. Nobody had ever known that facet of his character.
Abraham biết Đức Chúa Trời là Jehovah Jireh mà chẳng có người nào biết bản tính của Ngài như vậy.
Moses knew his ways.
Moses biết đường lối Đức Chúa Trời mình.
Let me end it with this.
Tôi muốn chấm dứt tại đây.
Jesus says in the New Testament.
Chúa Giêsu bày tỏ trong Tân Ước.
You are my friends.
Các ngươi là bạn của ta.
If.
Nếu.
If.
Nếu.
There's a condition.
Có một sự điều kiện ở đây.
If you obey me.
Nếu các ngươi vâng theo lời ta.
If you fear God,
quý vị kính sợ Đức Giê-hô-va,
that's the beginning of an intimate relationship.
Đó là sự bắt đầu của cái mối tương giao mật thiết với Ngài.
That's when God reveals His nature.
Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ bản chất của Ngài cho quý vị.
And when He reveals His nature,
khi Ngài bày tỏ bản chất của Ngài cho quý vị,
we fall head over and heels in love with Him.
Chúng ta sẽ bước vào trong sự yêu mến Ngài.
See, because how can you love somebody you really don't know?
Làm sao quý vị yêu một người quý vị lại không biết?
Because the beginning of knowing God is the fear of the Lord.
Bởi vì bắt đầu của sự hiểu biết Đức Giê-hô-va là sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
There are people that love celebrities.
Có những con người họ yêu mến celebrity.
Movie stars.
Những diễn viên điện ảnh.
Athletes.
Những nhà thể thao.
But they don't know them.
Nhưng mà họ chẳng biết người đó.
If they knew the real person.
Nếu họ thật sự biết những người thật như vậy.
They may not like them very much.
Có thể họ không thích những người đó lắm.
When you know God.
Quý vị biết Đức Chúa Trời.
You fall in love with Him.
Quý vị sẽ yêu mến Ngài.
Fear of the Lord.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Is the key to that relationship.
Là cái chìa khóa chính yếu cho mối quan hệ này.
I've enjoyed sharing the word of God with you today.
Tôi rất vui mừng để chia sẻ lời Chúa cho quý vị trong ngày hôm nay.
I love you very much.
Tôi mến quý vị rất là nhiều.
I want to pray with you right now.
Tôi muốn cầu nguyện quý vị trong giờ phút này.
Say this, Father in heaven.
Hãy nói lạy Cha trên trời.
Forgive me for my lack of the fear of the Lord.
Tha thứ cho con vì cớ thiếu sự kính sợ Ngài.
I lift up my hands to you now.
Con giơ tay con hướng về Ngài.
And I ask that you would baptize me.
Con cầu xin Ngài báp têm con.
In the Holy Spirit.
Trong Đức Thánh Linh.
Of the fear of the Lord.
Của sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
In Jesus' name I pray.
Trong danh Chúa Giê-su Christ con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
And amen.
Amen.
God bless you.
Và xin Chúa chúc phước cho quý vị.